em là cái trẻ mà có cái triệu chứng tự kỷ thì thường thường đó là em ngủ và em thức dậy, em không có báo cho người nhà biết là em thức. Hoặc giả là em tiêu tiểu ở trong tã đó, em cũng không có cần báo động cho ở nhà biết là em đang bị dơ người, là em đang khó chịu. Thì những cái trẻ bình thường thì em ị hay em tiểu thì em la em hét à, để cho cha mẹ biết mà để đi tìm ra là tại sao con mình khóc. Còn với trẻ tự kỷ thì em không có cái tánh tự động này. Rồi khi mà em đứng trong nôi đó, mình đi qua đi lại đó, em không có nhìn dõi theo, không mà tới người chung quanh đó. Rồi ăn uống thì đa số là cha mẹ tự động biết giờ giấc đi cho, chứ em không có khóc đòi ăn như những cái đứa trẻ bình thường. Thì khi mà em được tuần 6-7 tháng tuổi đó, thì những cái đứa trẻ bình thường thì em hay bập bẹ, mình kêu là bập môi đó, bập gà đó, thì kêu bờ bờ mà hay là kêu ba má gì đó. Nhưng mà trẻ tự kỷ thì không có vấn đề này. Mà thí dụ bây giờ chúng ta tập cho em làm thì em lâu lắm em mới làm một hai cái hành động đó rồi xong là em bỏ luôn. Thì khi mà em bắt đầu đứng chững để em biết đi đó, thì mình thấy rằng em không có đi mà em chạy không à. Chạy tuôn, cứ như có thể là đi, nếu mà đi ngoài đường thì em sẽ tuôn xô ngã người, xô ngã đồ. Rồi thì chú giờ em thì có tật là đi nhón chân. Nhiều khi em đi nhón cả hai chân, nhiều khi em đi chân cao chân thấp, lâu lâu em nhón một cái. Rồi sau này đó khi mà em lớn đó, thì em lúc em biết ăn đó thì em ăn thì em hay ngửi. Thì có những cái ngửi của em á thì mình thấy em ngửi rõ ràng, nhưng mà có cái em nhìn cái món đồ tần ngần một hồi rồi em mới ăn. Rồi nhiều em á thì thích ăn đồ mềm, đồ lỏng, còn nhiều em thì thích ăn cơm không, nhiều em thích ăn phở chan với nước hay hủ tiếu chan nước. Tất nhiên là mỗi một cái trạng thái của mỗi em nó mỗi khác. Cho nên nó là mình đừng có bao giờ mình nghĩ là phải như lời của tôi đang nói đó thì em mới là tự kỷ, còn những cái khác là không phải là tự kỷ.
Thưa chị, thường là những cha mẹ khi mà ví dụ có phát hiện ra những cái biểu hiện bất thường ở con mình thì việc đầu tiên là họ viếng thăm các bác sĩ gia đình.
Dạ, thì bác sĩ gia đình thì phải nói rằng không phải bác sĩ nào cũng biết về tự kỷ, tại vì tự kỷ nó có cái tính chuyên biệt lắm. Thành ra là bác sĩ gia đình mà những cái người mà kêu là họ có cái hiểu biết mà họ chịu tham khảo đó, thì có một thiểu số nhỏ người ta biết về cái bệnh tự kỷ. Thì người ta sẽ, nhiều khi cha mẹ chưa phát hiện ra mà bác sĩ đã phát hiện ra, thì người ta đã đưa thư đặng mà giới thiệu em đến bác sĩ chuyên khoa về nhi đó. Đó, thì quả may là sẽ tìm ra được cái khó khăn của em và mình giải quyết vấn đề mau lắm.
Thưa chị, có khi nào mà bác sĩ gia đình không có phát hiện ra bệnh của trẻ không thưa chị?
Có rất nhiều. Thì cái đó thì mình hồi nãy tôi cũng có nói đó, không phải làm bác sĩ là biết hết tất cả mọi việc.
Thưa chị, trong trường hợp mà nếu bác sĩ nói với lại cha mẹ là con của anh chị không sao, nhưng mà bản thân cha mẹ cảm thấy là mình không yên tâm, thì trường hợp đó cha mẹ nên làm gì thưa chị?
Mình đi bác sĩ khác. Mình đi nhiều bác sĩ, mình trình bày về những cái quan ngại của mình. Mình so sánh con cháu của mình và em của mình thì mình sẽ thấy em của mình là nó như thế nào. Rồi bây giờ mình so sánh em của mình hồi xưa với con của mình hiện tại nó có những khác biệt gì. Khi mình nuôi con, mình quan sát con cho thật kỹ càng. Rồi mình nói chuyện với bác sĩ, là mình dẫn chứng cho bác sĩ thấy những cái bất bình thường của con mình mà nó đang ở trong phòng mạch của bác sĩ đó, để cho người ta chú ý hơn. Ví dụ có một người bác sĩ phát hiện ra em có vấn đề và giải quyết cái chuyện của em mau lẹ, cho nên em nhận được dịch vụ.
Nếu ví dụ như mà trẻ không được tiếp nhận những cái can thiệp sớm, những cái tập mà hành vi, tập nói này nọ, thì lớn lên trẻ nó có tự vượt qua được những cái khiếm khuyết đó không thưa chị?
Hầu hết là những đứa trẻ mà không được cha mẹ mà dạy dỗ, nhất là về vấn đề nói đó, thì phải nói là đa số là các em câm, nghe hiểu làm được nhưng mà không nói được. Còn có một thiểu số em á, thì có thể là nói bập bẹ được vài từ mà em nghe em hiểu nhưng mà em nói không được, thành ra là giữa cha mẹ với lại em đó nó có cái sự xung đột, tại vì nghe hiểu mà nói không được, đâm ra cái vấn đề bực tức. Rồi em có thể làm đau thân thể của mình, hoặc là đập phá la hét ở trong nhà đó. Đó là cái phản ứng tự nhiên của cái người mà không có ngôn ngữ để bày tỏ.
Thưa chị, trong trường hợp cha mẹ vì hạn hẹp về ngôn ngữ, tiếng Anh không có tốt để có thể tự liên lạc với tất cả những cái dịch vụ, thì có nơi đâu trong cộng đồng người Việt mình để có thể giúp cha mẹ tìm cái sự hỗ trợ đối với những cái người cùng hoàn cảnh, hoặc là một tổ chức cộng đồng nào để giúp đỡ không thưa chị?
Thì trong cộng đồng mình thì nói ngay là chỉ có nhóm của tôi đang làm. Cái thứ hai là những cái bước kế tiếp là xa qua hàng tháng mà mình có những buổi họp thông tin đó, thì những cái tổ chức mà họ có thể bằng tiếng Anh đó, họ có thông dịch, thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình bằng cách mình nêu những cái khó khăn của mình lên để người ta tìm cái nơi người ta giúp đỡ cho mình. Rồi cái bước kế tiếp là mình trình bày những cái khó khăn gì của mình để ở nơi đây người ta biết, để người ta giúp mình. Thì đó là những cái buổi thông tin hàng tháng của nhóm, là nhóm đưa những cái quyền lợi của con khuyết tật đến cho cha mẹ, để cha mẹ biết mà để mà đi tìm cho con.
Trong trường hợp những cha mẹ Việt Nam ở những tiểu bang khác không có cơ hội đi sinh hoạt của cái group, cái nhóm của mình, thì họ sẽ làm cách nào thưa chị?
Những cha mẹ ở tiểu bang khác thì nói ngay rằng nó cũng giống như ở tiểu bang trên đây, nhưng mà cái tên gọi của bộ dịch vụ cộng đồng nó khác. Chẳng hạn như ở trên Sydney thì mình có Dot Aidat, thì ở bên Melbourne thì người ta có cái tổ chức cũng tương tự như trên này. Thì ở mỗi nơi nó đều có cái bộ dịch vụ cộng đồng hết, nhưng mà cái tên gọi của nó là khác thôi.
Thưa chị, trong trường hợp khán giả của SBS quan tâm tới vấn đề này và muốn liên lạc với chị thì họ liên lạc bằng cách nào thưa chị?
Cha mẹ có thể liên lạc với tôi đó là 02-9823-6041, hoặc là số cầm tay đó là 0422-205-900. Cha mẹ có thể vào website của nhóm là bằng tiếng Việt là www.chamevoiconkhuyettat.org.au.